Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 115 với đề tài Ta đã nói trước rồi. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 14 đến câu 23. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 14 đến câu 23, chúng tôi xin đọc sau đây. Khi các ngươi sẽ xem thấy sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập, ai đọc phải để ý. Bây giờ những kẻ ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà chớ xuống, và chớ vào trong nhà mà chuyển bất luận vật gì. Ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo sống mình. Trong những ngày đó, khốn cho đàn bà có thai cùng đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho điều đó chớ xảy ra lúc mùa đông. Vì trong những ngày ấy có tai nạn, đến nỗi từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và về sau cũng sẽ chẳng hề có nữa. Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy, thì không có sinh vật nào được cứu. Song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn, nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy. Khi ấy, dầu có ai bảo các ngươi rằng, kìa, Đấng Christ ở đây, hay là Ngài ở đó, thì chớ tin. Những Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ. Nếu có thể được, thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, lời Chúa Giê-xu nói, sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập đã xuất phát từ đâu? Chúa muốn nói trước về điều gì? Câu hỏi thứ hai, Chúa dặn môn đồ và mọi người phải làm gì khi thấy sự tàn nát gớm ghiếc xảy ra? Lời dạy này có mâu thuẫn với Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 28 không? Chúng ta áp dụng như thế nào? Câu hỏi thứ ba, trong sự khổ nạn, Chúa hứa sẽ bày tỏ sự thương xót của Ngài như thế nào? Điều này nhắc nhở chúng ta cần có thái độ thế nào với những lời tiên tri trong Kinh Thánh? Câu hỏi thứ tư, Chúa dạy gì về những Christ giả và tiên tri giả? Môn đồ cần làm gì khi nghe họ công bố về Chúa tái lâm? Làm thế nào chúng ta phân biệt Christ giả và tiên tri giả? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, lời Chúa Giê-xu nói, sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập được xuất phát từ đâu? Chúa muốn nói trước về điều gì? Phân đoạn Kinh Thánh này, Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 14 đến câu 23, Chúa Giê-xu nói tiên tri về đền thờ bị ô uế, và Ngài dặn dò môn đồ phải làm gì khi thấy dấu hiệu sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập. Cụm từ sự tàn nát gớm ghiếc được Chúa nói đến xuất phát từ sách tiên tri Daniel, ám chỉ dân ngoại làm ô uế đền thờ bằng việc Antiochus dựng tượng thần và dân thịt heo trong đền thờ vào thế kỷ thứ hai trước Chúa. Và đó là một sự vô cùng gớm ghiếc đối với người Do Thái. người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cảnh gốm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sao rốt là kỳ đã định. Theo Đa-nhiên chương 9 câu 27. Những quân lính của người mộ sẽ dấy lên, làm ô uế nơi thánh cùng đồn lũy, cất của lễ thiêu hàng dân, và lập sự gớm ghiếc làm ra sự hoang vu. Theo Đa-nhiên chương 11 câu 31. Và từ khi trừ bỏ của lễ thiêu hàng dân và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sẽ được lập lên, thì sẽ có 1290 ngày. Theo Đa-nhiên chương 12 câu 11. Chúa Giê-xu đã nhắc lại hình ảnh sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập để nói tiên tri về những điều khủng khiếp sắp xảy đến. Và Ngài nhấn mạnh, ai đọc thì phải lưu ý. Thật vậy, vào năm 70 sau Chúa, đạo quân của tướng Titus, người sau này trở thành hoàng đế La Mã, đã bao vây thành Jerusalem, thiêu hủy đền thờ và đặt một tượng thần ngay chính nơi thiêng liêng đó, tạo nên một trang lịch sử đen tối nhất của người Do Thái. Câu hỏi thứ hai, Chúa dặn môn đồ và mọi người phải làm gì khi thấy sự tàn nát gớm ghiếc xảy ra? Lời dạy này có mâu thuẫn với phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 28 không? Chúng ta áp dụng như thế nào? Chúa Giê-xu nhắc về sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập với mục đích cảnh báo môn đồ cũng như tất cả mọi người rằng khi thấy quân đội La Mã đến thì đừng chống cự mà phải chạy trốn ngay lập tức, không chậm trễ. Những ai đang ở trong xứ Giu-đê phải chạy trốn ngay lên những miền đồi núi. Câu 14. Những ai đang leo trên mấy nhà để làm việc gì đó thì đừng xuống để chạy vô nhà mà góp nhặt của cải, tài sản, sẽ không còn đủ thời gian cho họ. Hãy chạy trốn ngay lập tức. Cũng vậy, những ai đang làm ruộng ngoài đồng, đừng quay trở lại vào nhà mà lấy áo khoác ngoài. Hãy chạy ngay mới kịp thoát nạn. Câu 15, 16. Trong những ngày tai họa ập đến như vậy, thật khốn khổ cho những phụ nữ đang mang thai và những người có con mọn, vì họ thật khó khăn để có thể chạy trốn nhanh được. Và Ngài cũng nói hãy cầu nguyện để biến cố đó đừng xảy ra trong mùa đông, là mùa nước sông dâng cao khiến cho việc chạy trốn bị cản trở. Câu 17, 18. Phúc âm Ma-thi-ơ còn ghi lại lời Chúa căn dặn hãy cầu nguyện cho biến cố đó đừng xảy ra vào ngày Sa-bát, vì nhiều luật lệ cấm đoán của ngày Sa-bát sẽ khiến cho việc chạy trốn trở nên khó khăn hơn nhiều. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 28, Chúa Giê-xu dạy môn đồ khi sai họ ra đi rằng đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Nhưng tại đây, khi nói tiên tri về thời kỳ đại nạn, Chúa Giê-xu lại bảo hãy chạy trốn và chạy trốn cho nhanh. Khi ra đi làm chứng cho Chúa, con dân Chúa sẵn sàng đối diện với hiểm nguy, thậm chí phải chịu chết vì cớ đức tin của mình. Nhưng cũng có lúc Chúa dạy phải chạy trốn khỏi những hiểm nguy tấn công. Điều này cho thấy chúng ta không được chạy trốn trước nhiệm vụ Chúa giao, dù có thể phải sẵn sàng trả giá cho niềm tin của mình. Tuy nhiên, có những lúc Chúa muốn chúng ta chạy trốn mà chớ đương đầu với hiểm nguy một cách vô ích. Trong từng hoàn cảnh, chúng ta cần học biết ý Chúa một cách rõ ràng để vâng theo. Câu hỏi thứ ba, trong sự khổ nạn, Chúa hứa sẽ bày tỏ sự thương xót của Ngài như thế nào? Điều này nhắc nhở chúng ta cần có thái độ thế nào với những lời tiên tri trong Kinh Thánh? Đây là thời kỳ khổ nạn có một không hai, chưa từng thấy xảy ra trong quá khứ hay trong tương lai, và cũng sẽ không còn xảy ra như vậy nữa. Tuy nhiên, trong cơn thịnh nộ thì Đức Chúa Trời cũng vẫn bày tỏ lòng thương xót, như tiên tri Ha-ba-cúc đã nói trong Ha-ba-cúc chương 3 câu 2 rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm. Khi Ngài đương giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót. Chúa vì cớ những người được chọn nên Ngài đã rút ngắn những ngày ấy lại, nếu không thì chẳng có một ai được cứu thoát cả. Những lời này hoàn toàn ứng nghiệm khi thành Jerusalem bị tướng Titus bao vây. Sử gia Josephus đã ghi lại biến cố thành bị bao vây thật khủng khiếp. Có đến hơn 1 triệu người Do Thái bị giết hoặc chết đói, và có gần 100.000 người Do Thái bị bắt. Không khí u ám, chết chóc bao trùm cả Jerusalem. Những ai không làm theo lời Chúa căn dặn trước mà chạy vào thành để mong tìm được sự an toàn thì đều bị chết hết. Chỉ những ai vâng theo lời Chúa mà chạy trốn lên núi thì mới được thoát nạn mà thôi. Có thể nói đây là sự đoán phạt dành cho những kẻ khước từ và đóng đinh Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đầy dẫy những lời tiên tri, trong đó có nhiều lời tiên tri đã ứng nghiệm trọn vẹn, và cũng có một số lời tiên tri sẽ ứng nghiệm. Đây cũng là điều nhắc nhở cho chúng ta ngày nay. Chúng ta cần học hỏi lời Chúa cách nghiêm túc và cẩn thận làm theo, vì lời tiên tri của Chúa có thể ứng nghiệm bất cứ lúc nào. Câu hỏi thứ tư, Chúa dạy gì về những Christ giả và tiên tri giả? Môn đồ cần làm gì khi nghe họ công bố về Chúa tái lâm? Làm thế nào chúng ta phân biệt Christ giả và tiên tri giả? Trong câu 21 đến câu 23, Chúa nhắc lại về sự xuất hiện của nhiều Christ giả, tiên tri giả. Chúng có thể làm những dấu lạ, phép màu để lừa gạt mọi người trong giai đoạn khổ nạn. Chúng lợi dụng mọi người đang hoang mang vì đối diện với sự bắt bớ và sự chết khủng khiếp để công bố Chúa đã tái lâm ở đây hoặc ở đó, hòng lôi kéo mọi người theo chúng. Và Chúa cũng nói trước là nếu có thể được, thì chúng cũng lừa gạt cả những người được chọn. Chúa dặn dò rất kỹ lưỡng. Lúc đó, nếu có người nói Đấng Christ ở đây hay Ngài ở đó, thì đừng nhẹ dạ cả tin. Kinh Thánh cho biết Chúa sẽ đến bất ngờ và công khai mọi người đều chứng kiến. Và lời quan trọng của Chúa dành cho môn đồ là hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả. Trong câu 23, hãy chạy trốn lên núi theo lời Chúa dặn và chớ tin lời những kẻ lừa gạt. Kinh Thánh cho biết các tiên tri giả và Christ giả vẫn còn tiếp tục nổi lên để chống phá Chúa cho đến ngày cuối cùng. Con dân Chúa đừng hiếu kỳ chạy theo các dấu kỳ phép lạ mà bị lừa đảo bởi những kẻ dỗ dành. Điều quan trọng là chúng ta phải nhớ lời Chúa mà nhận định để phân biệt được những Christ giả và tiên tri giả. Đặc điểm dễ thấy của những kẻ giả này là chúng thường chối bỏ Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, cũng như những lời nói, việc làm của họ không đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta cần lưu ý những lời cảnh báo của Chúa trong Kinh Thánh để luôn cảnh giác với mưu kế của kẻ thù. Cần phải nhớ lời Chúa dạy, hãy giữ lấy, vì Chúa đã nói trước cho chúng ta hết rồi. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi, theo Thi Thiên 119 câu 105. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 14 đến câu 23 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 116 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hãy tỉnh thức khuya chẳng bao nhiêu ngày, hoặc bữa nay ta thế nào. Phước thay giờ lòng tôi hướng khương bình, vinh bấy diệu thay, giờ tôn Christ vua thiên đình.